Dạ, thay mặt cho thính giả, chúng tôi xin mừng ông được trở về với gia đình. Xin ông cho biết cảm tưởng sau 6 năm bị giam cầm.
Sau 6 năm bị tù đày trở về với gia đình rất vui ạ, vui không thể tả xiết. Thế nhưng mà vẫn có một cái buồn, là cái buồn tôi vẫn bị một cái lệnh quản chế trong thời gian những 3 năm.
Dạ vâng, xin ông cho biết là ông được thả có đi kèm với những điều kiện nào không ạ?
Ừ, các nhà tù Việt Nam đối với tù nhân chính trị họ có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nhận tội thì họ thả sớm, và nếu không nhận tội thì không được thả sớm. Tôi là người không nhận tội và không được giảm án đến một ngày nào. Tôi bị kết án 6 năm, tôi ở đúng 6 năm bởi vì tôi không nhận tội.
Dạ vâng, ông được nhiều người coi là một người tù bất khuất. Thì cái tính bất khuất đó của ông có gây nhiều khó khăn cho ông trong thời gian ở trong tù không ạ?
Có chị ạ. Những tù nhân chính trị mà không nhận tội họ đối xử khác. Họ tìm mọi cơ hội để họ biệt giam. Như tôi họ biệt giam 2 lần. Mỗi lần 3 tháng tổng cộng lại tôi đã bị biệt giam 6 tháng rồi. Cái chế độ biệt giam cực kỳ hà khắc. Nếu mà kể rõ ra thì chúng tôi, những người bị biệt giam thì bị giam một mình 24/24 giờ đồng hồ. Trong một cái khoảng không gian chỉ có 6m². Tất cả ăn, ngủ, vệ sinh ở trong một cái khu vực như vậy thì cực kỳ là khổ sở. Nhưng cái chính là 24/24 đấy, trong vòng 3 tháng trời là không được tiếp xúc với ai. Mà khi con người không được tiếp xúc với ai, không được giải bày với ai cả, thì họ bị stress ghê gớm chị ạ.
Gia đình có được đi thăm nuôi đều đặn không ạ?
Suốt quá trình tôi ở tù, rồi gia đình tôi, vợ tôi, các con tôi đều thăm nuôi đầy đủ cả. Khó khăn là khi tôi chuyển vào trong trại đại lãnh, do quá xa.
Dạ thưa ông, đã trải qua thời gian 6 năm của cuộc đời bên trong 4 bức tường, thì chắc chắn là có nhiều thì giờ để suy gẫm. Vậy thì xin ông cho biết là ông đã đi tới những kết luận nào?
6 năm ở trong 4 bức tường, như chị nói, tôi đi đến một cái kết luận rằng chế độ nhà tù ở Việt Nam cực kỳ dã man. Họ lập ra một cái bộ luật để quản lý tù nhân, nhưng thường thì họ không theo bộ luật ấy. Và tù nhân có thể bị đàn áp, bị khủng bố bất cứ lúc nào mà họ muốn, đặc biệt là tù nhân chính trị.
Ở trong tù, trong các điều kiện mà khắc nghiệt như vậy, điều gì đã hỗ trợ tinh thần của ông, đã giúp cho ông trải qua cái thời gian đen tối đó?
Điều mà tôi nghĩ là tôi phải làm và đảm bảo cho tôi cái tinh thần là tôi nghĩ trách nhiệm của một nhà văn. Trách nhiệm của nhà văn là nói đúng sự thật. Và trách nhiệm của nhà văn khi đã nói đúng sự thật thì phải bảo vệ cái sự thật ấy. Và đấy là điều mà tôi đã làm được trong 6 năm tôi bị cầm tù.
Thưa, như ông nói là một nhà văn, liệu ông có sáng tác gì mới dù là chỉ ở trong đầu trong thời gian bị giam cầm không ạ?
Vâng, tôi nghĩ thế này kìa. Viết văn mà không viết thì anh ta không phải là nhà văn. Mà người viết văn mà không nói đúng sự thật thì lại càng không phải là một nhà văn. Cho nên trách nhiệm của tôi trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục viết và tiếp tục nói đúng sự thật. Sau năm bị cách ly với xã hội, cách ly với những phương tiện về hoạt động dân chủ là một thời gian khó khăn đối với tôi. Nhưng chắc là tôi tiếp tục viết. Còn sử dụng phương tiện nào cho hiệu quả nhất thì tôi sẽ lựa chọn sau này chị ạ.
Vâng. Xin cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ với đài VOA.
Xin cảm ơn tất cả các cơ quan truyền thông, đại chúng ở trong nước và ngoài nước, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi vững vàng trong cuộc đấu tranh để giành quyền tự do dân chủ cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam chúng tôi.